Đài Paris RFI, chúng nó quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 3 2015. Bắc Kinh cây cú trước hai đề nghị của Mỹ về Biển Đông. Họp ngoại trưởng ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tiên từ 3 năm qua. Ba Lan phát triển lực lượng bán quân sự trước mối đe dọa từ Ukraine. Đàm phán về hạt nhân Iran sẽ được mở lại vào ngày 25 tháng 3. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo phản công tại Syria, ít nhất 100 người chết. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện chiến lược Đông Nam Á của Nhật sắp được bổ sung bằng yếu tố Indonesia. Nỗi sợ Nga của các nước Baltic đã có từ trong lịch sử, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, báo chí Trung Quốc hôm nay đã cực lực đả kích hai đề nghị mới đây của Mỹ liên quan đến Biển Đông. Tân Hoa Xã đã gọi Mỹ là kẻ suối bẫy 24 tiếng đồng hồ sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng bác bỏ các đề nghị nói trên của Hoa Kỳ.
Trong một bài sao luận bằng tiếng Anh, hãng tin chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã đã dùng từ Kibitzer để chỉ Hoa Kỳ. Kibitzer là một danh từ tiếng Yiddish, tức là tiếng Do Thái dùng ở châu Âu trước đây, hàm nghĩa miệt thị để chỉ một người hoàn toàn ngoại cuộc. Ở đây là vấn đề Biển Đông, nhưng lại hay cho những ý kiến không ai muốn. Kibitzer hiểu theo tiếng Việt là kẻ xui bậy. Bài viết của Tân Hoa Xã mỉa mai, từ lâu nay chú Sam đã bị nghiện nhiều thứ, chẳng hạn như ra oai, dạy đời và vay nợ, nhưng nay đã có thêm tật mới là kibitzing, tức là xui bậy. Lời đả kích trên đây được đưa ra sau khi Phó Đô đốc Robert Thomas, tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ, đã kêu gọi các nước Đông Nam Á ASEAN thành lập một lực lượng hải quân hỗn hợp để tiến hành những cuộc tuần tra chung trên Biển Đông, đang bị Trung Quốc đòi gần như toàn bộ chủ quyền. Giọng điệu gay gắt của Bắc Kinh cũng nhắm vào lời kêu gọi của 4 nghị sĩ rất có thế lực tại Thượng viện Hoa Kỳ, muốn chính quyền Obama đề ra một chiến lược toàn diện để đối phó với các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang rốt ráo tiến hành tại vùng đang tranh chấp trên Biển Đông. Bài xã luận của Tân Hoa Xã đã phụ họa thêm cho những tuyên bố bác bỏ các động thái trên đây từ phía Mỹ, được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đưa ra vào hôm qua tại Bắc Kinh.
Lần đầu tiên từ 3 năm qua, Ngoại trưởng của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc họp tại Seoul hôm nay nhằm làm dịu những căng thẳng do các vụ tranh chấp chủ quyền và tranh cãi ngoại giao giữa ba nước này. Sau các cuộc gặp gỡ song phương Hàn Quốc-Trung Quốc và Hàn Quốc-Nhật Bản, ba ngoại trưởng đã họp chung với nhau để mở các cuộc thảo luận chính thức đầu tiên từ tháng 4 2012. Vào lúc quan hệ giữa Trung Quốc với Hàn Quốc rất nồng ấm, thì ngược lại Bắc Kinh lẫn Seoul đều có quan hệ khá căng thẳng với Tokyo do tranh chấp chủ quyền biển đảo và do vấn đề lịch sử. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cuộc thảo luận giữa ba ngoại trưởng hôm nay đã nêu bật sự cần thiết phải hợp tác với nhau để đối phó với tham vọng hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trong bản thông cáo chung được công bố sau cuộc họp, các ngoại trưởng Nhật, Trung, Hàn cũng cam kết sẽ tổ chức nhanh chóng được một cuộc họp thượng đỉnh giữa ba nước. Ba ngoại trưởng Đông Á còn khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác, nhìn thẳng vào lịch sử một cách chân thành và cùng tiến về tương lai. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã họp thượng đỉnh hai lần với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng vẫn tránh gặp mặt Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Về phần Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã từng gặp Thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 11 năm ngoái bên lề thượng đỉnh diễn đàn APEC ở Bắc Kinh, thế nhưng cái bắt tay giữa hai lãnh đạo Nhật-Trung lúc đó rất là lạnh nhạt. Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Anh Quốc trong một bài phỏng vấn hôm qua khẳng định rằng Bình Nhưỡng đã có tên lửa hạt nhân và sẵn sàng dùng đến bất cứ lúc nào. Theo nhân vật này, Bắc Triều Tiên sẽ sử dụng tên lửa để đối phó với một cuộc tấn công hạt nhân của Mỹ.
Trả lời đài truyền hình Anh Quốc Sky News, Đại sứ Bắc Triều Tiên Hin Hak Bong đã xác định rằng, xin trích, không phải chỉ có Mỹ là có độc quyền tấn công hạt nhân. Bình Nhưỡng, theo ông, có khả năng bắn tên lửa hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Nhân vật này không quên đe dọa, nếu Hoa Kỳ tấn công thì Bắc Triều Tiên sẽ đánh trả. Bắc Triều Tiên sẵn sàng tiến hành chiến tranh quy ước với vũ khí quy ước và chiến tranh hạt nhân với vũ khí hạt nhân, từ ngữ trong nguyên văn. Ông Hyun Hak Bong còn nhắc lại rằng Bắc Triều Tiên không muốn chiến tranh nhưng không sợ chiến tranh. Trong phát biểu ngày 3 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Su-yong cũng đã có những lời lẽ gần tương tự như lời lẽ của Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Anh Quốc. Ông Ri Su-yong cho là đất nước của ông có khả năng chống trả Xin Trích mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ phía Mỹ với một chiến dịch đánh phủ đầu nếu cần thiết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chối trả lời về khả năng Bắc Triều Tiên bắn được tên lửa hạt nhân, cho đấy là vấn đề của tình báo. Thế nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Hoa Kỳ hoàn toàn chuẩn bị để sẵn sàng đối phó, đáp trả mọi đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên.
Liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam, nhân hội nghị thường niên 2021 và 22 tháng 3 tại Oslo, Hội nhà văn Na Uy trao giải Tự do ngôn luận 2014 cho nhà văn blogger Nguyễn Xuân Nghĩa. Do Nguyễn Xuân Nghĩa đang trong thời gian quản chế không thể rời Việt Nam, cho nên vợ ông là bà Nguyễn Thị Nga thay mặt ông nhận giải này. Năm nay 65 tuổi, ông Nguyễn Xuân Nghĩa từng là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng và là một trong những thành viên ban điều hành khối 8406, tức là phong trào đấu tranh dân chủ được thành lập năm 2006 tại Việt Nam. Sau khi tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bắt vào tháng 9 2008 trong đợt bắt bớ hàng loạt nhà hoạt động ở Việt Nam. Đến năm 2009, ông bị kết án 6 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù vào tháng 9 2014, nhưng hiện đang bị quản chế tại gia trong thời hạn 3 năm. Năm 2013, khi còn đang ngồi tù, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã được Hội Văn Bút Trung Hoa Độc Lập trao giải Ngòi Bút Can Đảm Lưu Hiểu Ba cùng với một nhà văn Trung Quốc. Liên quan đến Campuchia, sau Nhật Bản, phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama đã ghé Campuchia chặng thứ hai trong vòng công du châu Á của bà. Hôm nay, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đã đến thăm một ngôi trường, nói chuyện với các học sinh và nêu lên những khó khăn của nữ sinh tại trường học.
Bà Michelle Obama đi cùng với phu nhân Thủ tướng Campuchia, bà Bun Rani, đã đến viếng một trường học ngoại ô thành phố Siem Reap. Phóng viên AFP tả cảnh các em học sinh phất cờ Mỹ và Campuchia đón hai vị phu nhân và chào bà Michelle Obama bằng tiếng Anh. Campuchia là chặng thứ hai sau Nhật Bản của vòng công du châu Á lần này của phu nhân Tổng thống Mỹ, với mục tiêu nêu bật tầm quan trọng giáo dục đối với con gái. Theo AFP, đất nước Chùa Tháp đang thiếu một cách nghiêm trọng giáo viên. Hãng tin Pháp nhìn thấy đấy là hậu quả của chính sách tiêu diệt trí thức thời chế độ Khmer Đỏ. Theo số liệu của chính phủ Campuchia, có đến 68% trẻ em ghi danh ở tiểu học, nhưng tiếp theo thì rơi rụng gần hết, chỉ còn 17,7% ở cấp 2 và 8,8% ở cấp 3. Vòng công du châu Á này nằm trong khuôn khổ chương trình một cuộc vận động của Mỹ được phu nhân Michelle Obama ủng hộ và cổ vũ, quyên góp hầu hỗ trợ vấn đề giáo dục cho các em gái ở những nước mà số lượng đến trường còn quá ít ỏi. Tổng thống Barack Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên tại chức đặt chân đến Campuchia vào năm 2012 dự các hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức ở Phnom Penh. Lúc đó, ông Obama đã nêu bật vấn đề vi phạm nhân quyền tại Campuchia.
Chuyển sang thời sự châu Âu, để tăng cường năng lực quốc phòng của đất nước đối phó tốt hơn với các nguy cơ tranh chấp tại nước láng giềng Ukraine lan rộng ra toàn khu vực, Ba Lan hôm qua đã loan báo quyết định hình thành một sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa quân đội với các lực lượng bán quân sự của nước này.
Trong buổi khai mạc đại hội đầu tiên, các tổ chức phòng vệ dân sự và bán quân sự của Ba Lan sẽ kéo dài cho đến hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Thomas Siemoniak, tuyên bố đã đến lúc các lực lượng cùng làm việc với nhau để thiết lập đảo quân dự bị cho đất nước. Tham dự đại hội có khoảng 800 đại diện của hơn 100 tổ chức, trong đó có các nhóm bán quân sự Szelek và các phong trào hướng đạo. Nhiều tổ chức đã quyết định thành lập một hiệp hội hầu hợp tác hiệu quả hơn với quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan hứa tài trợ, cung cấp phương tiện và huấn luyện viên để các lực lượng này chuyên nghiệp hơn. Một lãnh đạo của tổ chức Szelek trả lời AFP xác nhận rằng lực lượng này đông nhưng lại thiếu điều kiện và phương tiện, không như quân đội. sử dụng được những phương tiện của quân đội thì lực lượng này sẽ đóng góp rất hữu hiệu trong việc bảo vệ, gìn giữ an ninh trong thời bình cũng như trong giai đoạn khủng hoảng. Theo AFP, Zizelex là do người cha của nền độc lập Ba Lan, ông Joseph Pilsudski, thành lập. Vào năm 1939 thì lực lượng này có đến 500.000 quân. Hiện tại thì thành viên của Zizelex phải tự bỏ tiền để tập luyện, tự mua y phục cũng như trang thiết bị. Quân đội Ba Lan gồm 100.000 quân chuyên nghiệp, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng cho biết là sẽ không tái lập chế độ nghĩa vụ quân sự như Litva đã quyết định trước tình hình Ukraine.
Cũng liên quan tới Nga, theo hãng tin Interfax, hôm qua Nga đã mở một cuộc tập trận gần các đảo tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản ở ngoài khơi Hokkaido. Theo hãng tin này, khoảng 500 binh lính, 4 trực thăng chiến đấu và trực thăng vận tải đã tham gia cuộc tập trận. Nga cũng đang tiến hành nhiều cuộc tập trận quy mô ở phía Tây và phía Bắc nước này. Những cuộc thao dược quân sự được cho là nhằm cảnh cáo các nước phương Tây, vốn vẫn lên án việc Moscow sát nhập vùng Crimea cách đây một năm, cũng như tiếp tục yểm trợ cho phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, các cường quốc và Tehran sẽ mở lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran vào ngày 25 tháng 3 tới. Đó là quyết định của Hoa Kỳ và Iran hôm qua, sau một tuần thương lượng ráo riết nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận trước kỳ hạn 31 tháng 3. Sau cuộc hội đàm suốt 5 ngày với đồng nhiệm Iran Mohammad Javad Zarif tại Lausanne, Thụy Sĩ, hôm nay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến London để tham khảo ý kiến các ngoại trưởng của ba nước Anh, Pháp và Đức. Hồ sơ hạt nhân cũng là chủ đề của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm qua. Các cường quốc và Iran đang nỗ lực tối đa để đạt được từ đây đến cuối tháng một thỏa thuận chính trị bảo đảm là Iran sẽ không có bom nguyên tử, đối lại phương Tây sẽ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran. Nếu đạt được thỏa thuận chính trị trước kỳ hạn 31 tháng 3, các bên sẽ cố đúc kết trước cuối tháng 6 mọi chi tiết kỹ thuật của một thỏa thuận toàn diện. Nhưng các cuộc đàm phán mỗi ngày nhiều tiếng đồng hồ giữa hai ngoại trưởng Mỹ và Iran tại Lausanne đã không đạt được tiến bộ nào. Bất đồng chủ yếu là vấn đề bãi bỏ các biện pháp trừng phạt. Iran thì muốn phương Tây bãi bỏ cùng một lúc và ngay lập tức các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc về phổ biến hạt nhân, cũng như đình chỉ các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu. Còn Ủy ban Châu Âu hôm qua đã loan báo quyết định tháo khoán 2 tỷ euro cho Hy Lạp để dùng trong năm 2015 này. Món tiền mà Athens rất cần đang được lấy từ ngân quỹ chưa được sử dụng của châu Âu và sẽ được dùng vào việc thúc đẩy tăng trưởng cho Hy Lạp. Quyết định của ủy ban được coi là một cử chỉ ưu đãi đặc biệt vì trên nguyên tắc Hy Lạp không đủ điều kiện thừa hưởng số tiền này.
Điều kiện của Ủy ban châu Âu rất rõ ràng. Chính quyền Hy Lạp không được quyền dùng 2 tỷ euro được tháo khoán để bù đắp vào ngân sách nhà nước mà phải dùng số tiền vào việc tài trợ cho các khu vực kinh tế tạo ra tăng trưởng và công ăn việc làm. Quỹ này cũng sẽ phải được dùng vào các khoản chi mang tính chất xã hội, đặc biệt là để giúp giới trẻ bị thất nghiệp bằng cách tài trợ cho các dự án đào tạo. Số tiền 2 tỷ euro được loan báo hoàn toàn không liên quan đến chương trình viện trợ của châu Âu mà Athens đã thương thuyết gây go từ nhiều tuần lễ này, và đã phải cam kết thực hiện một số cải cách cơ cấu. Món tiền này đến từ các ngân quỹ gọi là Cấu trúc châu Âu và Quỹ Liên đới xã hội chưa dùng tới. Các quỹ này là những công cụ tài chính của chính sách phát triển các khu vực của Liên hiệp châu Âu nhằm giảm cách biệt trong phát triển giữa các nước thành viên. Nhưng phải nói là Bruxelles đã dành cho Athens một đặc ân vì quỹ gọi là Liên đới xã hội trên nguyên tắc chỉ được cấp cho các nước thành viên có thâm hụt không quá 3%. Đây hoàn toàn không phải là trường hợp của Hy Lạp. Ủy ban châu Âu sẽ thành lập một nhóm kỹ thuật để giúp chính quyền Hy Lạp xây dựng các dự án nhằm sử dụng nguồn vốn này.
Gặp khó khăn trước đà tiến công của quân đội Syria và lực lượng Kurdistan, các nhóm thanh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã phản công từ hôm qua tại hai khu vực Hama và Homs. Theo thông tin từ Tổ chức Đài quan sát nhân quyền tại Syria, đã có ít nhất 100 người thiệt mạng trong các vụ chạm súng. Thông tin viên RFI trong khu vực Bon Khalifat cho biết thêm chi tiết.
Les jihadistes de l'État islamique ont attaqué simultanément plusieurs checkpoints de l'armée syrienne.
Quân thanh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tấn công cùng lúc vào nhiều chốt kiểm soát của quân đội Syria ở hai tỉnh Hama và Homs, miền trung Syria. Trong những tuần lễ qua, quân đội Syria đã tiến quân mạnh mẽ trong hai vùng này, chiếm lại khu vực mỏ dầu hỏa trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo, chiếm lại thành phố Morek nằm dưới quyền kiểm soát của mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria. Các cuộc phản công của quân thanh chiến tuy rất dữ dội nhưng không thay đổi đáng kể cục diện trong hai tỉnh mà phần lớn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Syria. Theo Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, cuộc phản công nói trên đã làm 70 người chết trong hàng ngũ lính Syria. Tuy nhiên, truyền thông chính thức Syria hoàn toàn im lặng về sự kiện này. Ở Hasake, miền đông bắc Syria, quân thánh chiến đã nhằm vào lực lượng người Kurdistan. Đã có ít nhất 40 người, phần đông là thường dân, bị thiệt hại và hơn 100 người khác bị thương trong một vụ khủng bố tự sát nhân một lễ hội trước ngày Nowruz, tức ngày Tết của người Kurdistan và Iran, giáp danh với Mosul ở Iraq. Tỉnh Hasake là một vùng chiến lược mà quân đội Syria và lực lượng Kurdistan kiểm soát phần lớn, trong lúc quân thánh chiến hiện diện tại một số vùng nông thôn.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu sẽ thăm Cuba và rồi tuần tới trước khi diễn ra cuộc đàm phán có tính chất quyết định cho quan hệ giữa hai bên, mà Federica Mogherini sẽ đến La Habana vào thứ Hai tới. Đây là lãnh đạo cao cấp của Liên hiệp châu Âu đầu tiên đến thăm Cuba kể từ khi Brussels và La Habana mở đàm phán vào tháng 4 2014. Bà Mogherini đến Cuba vào lúc vấn đề nhân quyền lại gây bất đồng giữa hai bên. Trong vòng hội đàm thứ ba vào đầu tháng này, nhà thương thuyết của Liên hiệp châu Âu cho biết là hai bên còn có những cách diễn giải khác nhau về vấn đề nhân quyền, còn phía Cuba thì yêu cầu châu Âu phải tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của La Habana. Các cuộc hội đàm này nhằm đạt đến một hiệp định đối thoại chính trị và hợp tác làm khuôn khổ để thúc đẩy quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu với Cuba. Đối thoại Liên hiệp châu Âu-Cuba đã bị cắt đứt vào năm 2003 sau khi chính quyền La Habana bắt giam 75 nhà đối lập Cuba, nhưng vào năm 2008, Liên hiệp châu Âu đã bãi bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt La Habana.
RFI, Radio France Internationale, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, chiến lược Đông Nam Á của Nhật sắp được bổ sung bằng yếu tố Indonesia.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày bắt đầu từ ngày mai của tân Tổng thống Indonesia, Tokyo sẽ ký với Jakarta một thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm củng cố chặt chẽ hơn các quan hệ về quốc phòng và an ninh với khu vực Đông Nam Á, làm đối trọng với thế lực ngày càng tăng của Trung Quốc. Ngay sau khi lên cầm quyền, đương kim Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã cho thấy ngay là ông xem Đông Nam Á là một trọng điểm trong chính sách đối ngoại của mình, với chuyến công du ngoại quốc đầu tiên vào tháng Giêng 2013 dành cho ba nước có trọng lượng trong ASEAN là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Từ đó đến nay, chính sách Đông Nam Á của Tokyo càng lúc càng được Nhật Bản cụ thể hóa, với thành tố an ninh quốc phòng đặc biệt được quan tâm. Trong lĩnh vực này, vào lúc quan hệ với Bắc Kinh gặp khó khăn, với Trung Quốc không ngần ngại gây sức ép trên Nhật Bản trong tranh chấp ngoài biển Hoa Đông, Tokyo đã nỗ lực giúp đỡ hai nước Đông Nam Á đang bị Trung Quốc lấn lướt trên Biển Đông là Philippines và Việt Nam. Có rất nhiều yếu tố phản ánh rõ nét đà dấn thân sâu hơn của Nhật Bản vào Đông Nam Á về phương diện an ninh quốc phòng. Đó là quyết định cung cấp tàu tuần tra biển cho Việt Nam và Philippines, việc tổ chức các cuộc tập trận hải quân hỗn hợp đầu tiên với Philippines dự trù trong những tháng tới đây, và các tuyên bố của giới quân sự Nhật Bản không loại trừ khả năng mở rộng vùng tuần tra từ biển Hoa Đông sang biển Đông. Chính trong bối cảnh kể trên mà thỏa thuận hợp tác quốc phòng Nhật Bản-Indonesia mang ý nghĩa một sự phát triển. Vì lẽ, Indonesia là nước lớn nhất trong khối Đông Nam Á, một tác nhân nặng ký mà Trung Quốc phải ít nhiều kiêng dè. Theo các nguồn tin từ cả Tokyo lẫn Jakarta, thỏa thuận hợp tác quốc phòng Nhật Bản-Indonesia bao hàm hai lĩnh vực chính là huấn luyện quân sự và công nghệ quốc phòng. Đây là một bước nhảy vọt vì lẽ, cho đến nay, hai nước chỉ mới có một thỏa thuận quốc phòng duy nhất liên quan đến trao đổi sinh viên quân sự. Theo ông Amanta Nasir, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia, thỏa thuận quốc phòng sắp được ký kết sẽ liên quan đến vấn đề xây dựng năng lực, hợp tác quốc phòng và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Một số quan chức cũng nói đến khả năng chia sẻ thông tin tình báo. Đối với Nhật Bản, quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Indonesia có thể cho phép các tập đoàn vũ khí Nhật Bản chen chân vào một thị trường rất có tiềm năng, cạnh tranh trực tiếp với Hàn Quốc và cả với Trung Quốc, nước cho đến nay đã cung cấp tên lửa và một số thiết bị quân sự khác cho Indonesia. Thỏa thuận hợp tác quốc phòng Nhật Bản-Indonesia cũng là một bước tiến trong chiến lược hạn chế bớt ảnh hưởng của Bắc Kinh. Vì lẽ, Trung Quốc cho đến nay đã có một mối quan hệ quân sự khá phát triển với Indonesia. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc với đề tài Michel Berger France Gall, cặp nghệ sĩ tài hoa nhất của làng nhạc Pháp. Tạp chí này do Thanh Hà biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe thông tín viên RFI Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình về nỗi lo sợ Nga của các nước Baltic vốn có từ trong lịch sử.
Xin chân chào thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest. Như anh cũng đã biết thì gần đây Nga liên tiếp có những cái động thái tăng cường hoạt động quân sự ở khu vực Baltic khiến cho những cái nước Cộng hòa và thuộc Liên Xô cũ này không khỏi lo ngại.
Phải nói là những cái mối quan hệ trong lịch sử là nguyên nhân chính gây nên cái tâm trạng lo âu của ba nước Baltic, khiến người dân những cái quốc gia này họ rất lo lắng trước cái nguy cơ có thể mất nền độc lập, và đặc biệt là khi cái mối quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng cùng cực như là hiện tại. Vì vậy thành ra tất cả những lực lượng chính trị đáng kể ở vùng Baltic thì họ đều là tín đồ của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên Xô. Trở lại một chút về lịch sử thì người Estonia cũng như là Lithuania cho đến thế kỷ 18 họ còn chưa có quốc gia riêng mà luôn là một phần của các đế chế Đức và Thụy Điển, và phải đến đầu thế kỷ 18 thì những cái vùng đất đó mới vào tay đế chế Nga, và đến cuối thế kỷ 18 thì với cái sự chia cắt của nước Ba Lan, đại công quốc Lithuania vốn sở hữu một cái lãnh thổ khổng lồ trải dài cho tới Biển Đen vào thời đó thì cũng thuộc về sự quản lý của Moscow. Và chỉ sau khi đế chế Nga sụp đổ trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất và dưới cái ảnh hưởng của cuộc chính biến tháng 10 của phe Bolshevik năm 1917 thì người dân của ba nước này mới trở thành những cái quốc gia độc lập. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái nền độc lập đó chỉ tồn tại cho đến năm 39, tức là cho đến khi Đức Quốc xã và Liên Xô ký một cái hiệp ước bất tương xâm và kèm theo một cái điều khoản bí mật mà theo đó là đôi bên chia nhau cái vùng Trung Âu và Baltic. Và cho đến năm 40 thì cả ba nước Baltic đã đều được sáp nhập vào Liên Xô. Nhưng mà tuy nhiên thì sau đó thì cái vùng đất này bị quân Đức chiếm đóng cho đến năm 44 trong cái cuộc chiến giữa Đức và Liên bang Xô Viết. Và đáng chú ý là người dân ở vùng Baltic thì họ còn sợ Liên Xô hơn là sợ Đức, và họ đã có những cái đơn vị tình nguyện hợp tác với đế chế thứ ba của nước Đức để chống lại Liên Xô với cái mục tiêu mà họ coi là giành lại độc lập dân tộc. Và cho tới nay thì những cái nước đó vẫn coi những cái chiến sĩ đó là những anh hùng. Nhưng mà tuy nhiên sau năm 45 thì vùng Baltic lại thuộc cái vòng kiểm tỏa của Moscow, trở thành ba nước Cộng hòa của Liên bang Xô Viết cho tới khi Liên Xô sụp đổ. Và ở cả ba quốc gia này thì những cái cuộc đầy ải đã diễn ra hàng loạt, khiến nhiều gia đình bị bắt đưa đi cái hệ thống tập trung cải tạo Gulag tại Nga. Và chỉ đến cuối thập niên 50 trong cái quá trình gọi là phi Stalin hóa thì những cái gia đình này mới dần dần được hồi hương. Nhưng dầu vậy thì cái tỷ lệ người Nga tại đây vẫn tăng vọt, thì nó có những cái lý do là một phần do chính sách của Moscow nhằm đưa công dân Nga tới những cái nước Cộng hòa khác. Một phần do cái sự di cư tự nhiên khi mà người Nga thì muốn chuyển tới vùng Baltic, tức là cái vùng mà được coi là có mức sống cao hơn hẳn các khu vực khác của Liên Xô. Và nhiều quân nhân Nga sau khi rời quân ngũ thì cũng ở lại cái vùng đất này. Cho nên cho tới nay thì tỷ lệ người Nga ở vùng Baltic khá là cao, chẳng hạn như là ở Lithuania là 25%, ở Estonia là chừng 33%, còn ở Latvia thì ít hơn, tức là chừng 6%.
Vâng ạ, như vậy là Các quốc gia vùng Baltic này đều có lịch sử thăng trầm gắn liền với cả nước Nga. Vì thế mà cái sự quan ngại, lo ngại của họ không phải là không có cơ sở. Và đặc biệt là gần đây khi mà cái sự kiện nhẫn tiền của Ukraine đang diễn ra.
Thì ở trên thì mình đã thấy là cái mối quan hệ giữa Moscow và các nước vùng Baltic này nó vốn dĩ đã hàm chứa nhiều mâu thuẫn mà xuất phát từ lịch sử. Chẳng hạn như là Điện Kremlin thì họ không hài lòng khi mà vùng Baltic coi Hồng quân dạo trước là những cái kẻ chiếm đóng, chứ không phải là những cái người mà tới giải phóng cái miền đất đó. Và cái việc mà xóa bỏ hoặc là di rời những cái tượng đài kỷ niệm thế chiến hoặc là tượng đài chiến sĩ Xô Viết thì cũng từng là cái yếu tố mà gây mâu thuẫn lớn giữa Liên bang Nga và ba quốc gia Baltic. Thành ra ngay sau khi Liên bang Nga cho sáp nhập bán đảo Crimea thì ba nước Baltic đã lập tức phải đề nghị khối NATO huy động thêm các lực lượng quân sự, là vì họ lo ngại là Moscow sau khi gây hấn ở vùng đông Ukraine thì sẽ chuyển sang Baltic. Bởi lẽ là trên cương vị thành viên của NATO và EU thì ba nước này chỉ duy trì một cái lực lượng quân sự tối thiểu, và Nga thì vẫn cho rằng cái việc mà ba nước này gia nhập NATO năm 2014 là cái sự phản bội những cái cam kết mà khi kết thúc chiến tranh lạnh. Thì cái hiểm nguy đối với các nước Baltic là rất thực tế. Theo ý kiến của nhiều bình luận viên chính trị và báo giới của vùng này, những cái cuộc tập trận và di chuyển quân diễn ra thường xuyên ở vùng biển Baltic cũng như là ở thành phố Kaliningrad có thể coi là một cái sự đe dọa trực tiếp và thường nhật, và đặc biệt đó là cái mối đe dọa đến cái quốc gia Lithuania, khiến cái nước này đã phải tái lập chế độ quân dịch được xóa bỏ vào năm 2008, tức là 4 năm sau khi nước này gia nhập khối NATO. Đối với một nước khác trong vùng là Estonia thì cái cuộc khủng hoảng Ukraine cũng là cái đề tài rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử đầu tháng 3 vừa rồi. Chẳng hạn như là trong chiến dịch tranh cử thì Thủ tướng Taivi Rovas đã thường xuyên xuất hiện trước những cái hình ảnh là những cái dàn máy bay chiến xa của NATO. Và hôm 24 tháng 1 vừa qua, trong cái lễ độc lập thì Estonia cũng đã tổ chức một cái cuộc biểu dương lực lượng lớn ngay tại gần biên giới Nga, mà đặc biệt là với cái sự tham gia của chiến xa Mỹ cũng như là binh lính Anh, và đây là cái điều mà hiếm khi xảy ra. Còn quốc gia thứ ba trong vùng Baltic là Latvia thì tìm cách củng cố cái đường biên giới chung với Nga và Belarus, và đây đồng thời cũng là cái biên giới phía ngoài. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Latvia có cho rằng là khả năng một cái cuộc chiến trực diện là rất nhỏ, nhưng mà tuy nhiên theo ông thì không thể lường được những cái hành động của Liên bang Nga, nhất là trong trường hợp Latvia là một quốc gia luôn bị Moscow cáo buộc là đã cắt giảm quyền lợi của người gốc Nga sinh sống tại đây. Và đặc biệt là thủ đô Riga, tức là cái đô thị lớn nhất trong vùng, thì có một cái vị thị trưởng gốc Nga và cái chính đảng thân Nga thì năm ngoái lại nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cái cuộc bầu cử quốc hội tháng 10. Và dễ hiểu là cộng đồng gốc Nga tại Baltic thì luôn là cái mối lo ngại tiềm ẩn đối với chính quyền sơ tán.
Thì vậy thì liệu kịch bản khủng hoảng xảy ra ở Ukraine có thể lặp lại được với các nước vùng Baltic không thế?
Các chuyên gia chính trị thì họ có bình luận rằng là cái mô hình can thiệp vào Ukraine đã được Moscow thể hiện một cách rất rõ ràng, tức là bằng cái cách kích động cư dân gốc Nga tuyên truyền là họ bị chính quyền sở tại phân biệt đối xử, cắt bỏ quyền lợi hoặc là lợi dụng những cái phần tử có xu hướng ly khai để gây rối loạn và gây hấn. Thì đây cũng là một câu hỏi luôn được đặt ra từ một năm nay với vùng Baltic, là ở những nơi mà tỷ lệ cư dân gốc Nga hoặc là nói tiếng Nga lên tới 25 hoặc là 33% thì Điện Kremlin có thể lặp lại cái kịch bản này hay không. Thì trước mắt có thể thấy là những cái cáo buộc từ phía Moscow đã được đưa ra, chẳng hạn như là trong trường hợp hai nước là Estonia và Lithuania, tức là sau khi tuyên bố độc lập thì hai nước này đã buộc những ai mà không sinh ra tại đây hoặc là không có cha mẹ ông bà là người sống tại đây trong cái thời gian giữa hai cuộc thế chiến thì phải biết tiếng địa phương và trải qua một cái kỳ thi thì mới được nhận quốc tịch. Bằng không thì họ sẽ không được đi bầu cử và làm việc tại các cơ quan chính quyền. Và tại hai quốc gia nói trên thì cho tới nay thống kê cho thấy là vẫn còn vài trăm ngàn người gốc Nga không chịu học tiếng để mà nhận quốc tịch, là vì cho rằng cái điều đó là bất công đối với họ là những người mà sống cả đời tại vùng Baltic. Nhưng mà cái trạng thái vô quốc tịch này đã khiến những người gốc Nga đó, cho dù là không được tham gia bầu cử quốc hội, nhưng lại có thể đi sang Nga mà không cần thị thực. Và Moscow thì vẫn coi họ là đạo quân thứ năm trong những cái toan tính chính trị và quân sự của mình. Nhưng mà ở đây có một cái điều là khác với cư dân gốc Nga ở vùng đông Ukraine, thì những cái thăm dò dư luận và phỏng vấn với người địa phương thì cho thấy là người gốc Nga ở vùng Baltic có cái sự hội nhập tốt hơn rất nhiều vào xã hội bản địa. Và nhiều người dù nhận mình là người Nga nhưng họ vẫn nhấn mạnh là họ là người Nga Baltic và không nhất thiết là phải đồng tình với những cái hành động can thiệp của Moscow. Cái con số mà người muốn trở lại Nga hoặc là hưởng ứng Điện Kremlin thì chỉ là thiểu số. Moscow đã cho khởi động một cái chiến dịch truyền thông hết sức mạnh mẽ trên những cái kênh tiếng Nga tại vùng Baltic, gây kích động về chủng tộc, về ngôn ngữ cũng như là về những cái mâu thuẫn vùng miền bằng những cái thông tin thất thiệt với sự hỗ trợ của cả cái giới ký giả địa phương. Và cái chiến thuật này của Nga thì đương nhiên không thể là cớ để mà phương Tây can thiệp. Và xét về dài hạn thì đó vẫn là cái mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với ba nước vùng Baltic theo nhận định của giới chuyên môn.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Bắc Kinh cay cú trước hai đề nghị của Mỹ về Biển Đông. Họp Ngoại trưởng ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tiên từ 3 năm qua. Ba Lan phát triển lực lượng bán quân sự trước mối đe dọa từ Ukraine. Đàm phán về hạt nhân Iran sẽ mở lại ngày 25 tháng 3. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo phản công tại Syria, ít nhất 100 người chết. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiến lược Đông Nam Á của Nhật Bản sắp được bổ sung bằng yếu tố Indonesia. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest về nỗi sợ Nga của các nước Baltic đã có từ trong lịch sử. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Chịu luật về an ninh trao những quyền hạn quá rộng rãi cho cơ quan tình báo, ảnh hưởng đến tự do cá nhân. Cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra vào Chủ nhật này, có thể lại là một thất bại mới cho đảng xã hội cánh tả cầm quyền. Đó là hai đề tài được báo chí Pháp chú ý nhất hôm nay.
Liên quan đến châu Á, tuần báo Le Point trong bài viết mang tựa đề Khi Trung Quốc trở nên đắt đỏ và phải chuyển dịch sản xuất, nhận định công xưởng thế giới nay không còn mang tính cạnh tranh nữa. Tại Đông Quản, thành phố công nghiệp Thịnh Vượng, ngày xưa, nhiều nhà máy đã phải đóng cửa.
Mở đầu bài viết, tác giả nêu ra trường hợp của Ly Sung Rong, người mẹ 41 tuổi, vui vẻ vì có thể về với chồng con tại quê nhà Tứ Xuyên sau 2 năm xa cách. Cuộc sống lao động vất vả trong một nhà máy sản xuất đồng hồ Nhật Citizen bỗng đột ngột kết thúc hôm 5 tháng 2 vào lúc 2 giờ rưỡi chiều. Bà kể lại trong khu nhà trọ hoang vắng, chúng tôi đang làm việc ở dây chuyền sản xuất khi điện bỗng dưng bị cúp rồi đến nước. Công nhân cứ ngỡ là trục trặc kỹ thuật, nhưng các viên quản lý chạy đến bảo chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi ra đi ngay lập tức. Khi 1.000 công nhân nhà máy phản đối số tiền bồi thường quá khiêm tốn khi bị sa thải bất ngờ, công an chống bạo động được điều tới, vũ trang bằng khiên chùi cui và có cả chó nghiệp vụ hỗ trợ, chính quyền Quảng Đông đứng về phía ban giám đốc để dập tắt phong trào phản kháng. Bánh xe toàn cầu hóa đã quay, cũng như các tập đoàn đa quốc gia khác, đến lượt Citizen bỏ rơi Trung Quốc do giá thành sản xuất cao, tập đoàn Nhật gửi máy móc sang Việt Nam, thậm chí còn đưa một phần sản xuất trở về Nhật Bản, mà giá thành đã rẻ hơn nhờ đồng yên sụt giá do chính sách tái thúc đẩy kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe. Nay thì Trung Quốc bắt đầu chuyển dịch sản xuất công nghiệp sang nước khác như châu Âu trước đây. Chan Hurong, chủ tịch một công ty gia công giày lớn nhất thế giới, tóm tắt. Trung Quốc nhắm vào việc xuất khẩu hàng rẻ tiền để phát triển, nhưng nay không còn thực hiện được nữa. Chúng tôi không còn cạnh tranh nổi với các nước Đông Nam Á. Sắp tới người cạnh tranh lớn nhất sẽ là châu Phi. Bằng chứng là các nhà máy của ông Giang tại Đông Quảng thu dụng 25.000 công nhân năm 2007, nay chỉ còn lại 8.000, chủ yếu là cho tiền lương tăng đến 30% từ 2012 đến 2014, và làn sóng đình công liên tục diễn ra tại Quảng Đông từ năm 2010. Những người nô lệ hiện đại nay đòi hỏi điều kiện sống tốt hơn, còn các nghiệp đoàn trước đây rất vâng lời chế độ, nay được chính quyền trung ương bật đèn xanh cho sợ bất ổn xã hội. Ông Giang phàn nàn đã bị mất đến 30% số hợp đồng vào tay Việt Nam. Bên cạnh đó, nay rất khó tuyển được công nhân, chỉ những ai không có tay nghề và trên 40 tuổi mới tiếp tục làm việc cho nhà máy, còn lớp trẻ thích khu vực dịch vụ hơn. việc chuyển dịch sản xuất là không thể tránh khỏi và Trung Quốc đành nhắm mắt theo chân. Ông Chan sang Ethiopia xây dựng nhà máy vì giá nhân công ở đây rẻ gấp 6 lần so với Đông Quảng. Các đường phố chính của vùng ngoại ô rộng mênh mông có 10 triệu chân, nằm giữa Quảng Đông và Thâm Quyến, trở nên hoang vắng, mất đi đến 1/3 dân số. Những nhà hàng vắng khách, các cơ sở massage đóng cửa, khách sạn 5 sao vắng vẻ như chùa Bà Đanh, trung tâm thương mại mới toanh rộng 60.000 m2, không có ai ra vào.
Cũng về Trung Quốc, vụ trang kinh tế của Le Figaro có bài chế độ thuế khóa khiến đàn ông Trung Quốc phải tái hôn với vợ cũ. Từ 2 năm qua, tại nhiều thành phố nước này đang diễn ra làn sóng ly dị và tái hôn sau khi một đạo luật nhằm chống đầu cơ có hiệu lực.
Luật này dự kiến đánh thuế 20% lên lợi tức thu được qua việc bán nhà khi vợ chồng gia chủ sở hữu 2 căn nhà, nhưng một lỗ hổng nhỏ nhanh chóng được người dân nhận ra là sẽ được miễn thuế nếu đã ly dị trước khi bán. Thế là nhiều cặp vợ chồng đã lợi dụng để kiếm lợi hàng chục ngàn euro. Họ vui vẻ mời cha mẹ đôi bên và con cái tham gia bữa tiệc chia tay linh đình vì không ai cấm hai vợ chồng đã ly dị sau đó lại kết hôn với nhau. Do quá phổ biến, chính quyền phát hiện ra phong trào ly dị giả. Tại Thượng Hải, số vụ ly dị rồi tái hôn với người cũ đã tăng gấp đôi trong năm ngoái, cụ thể lên đến 17.286 vụ trong năm 2014. Tương tự ở Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, có 25.000 cặp đã ly dị lại kết hôn với cố nhân, chiếm 30% tổng số vụ đăng ký kết hôn. Tỷ lệ tái hôn quá lớn cho thấy tầm cỡ quy mô của nạn ly dị giả. China Daily dẫn lời một viên chức nhấn mạnh, tuy nhiên, chưa cần phải đặt ra luật mới để chấm dứt hiện tượng ra vào cơ quan đăng ký kết hôn như đi chợ, do mức cung rất cao và các biện pháp hạn chế như mỗi gia đình chỉ được sở hữu một căn hộ, thị trường địa ốc đang sụt giảm cùng với giá bán nhà và lợi nhuận. Không biết có phải là một sự trùng hợp tình cờ hay không mà số lượng các vụ ly dị cũng đang đi xuống.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào chủ nhật này tại Pháp, tờ báo Le Figaro đăng ảnh Thủ tướng Manuel Valls bên cạnh Tổng thống François Hollande trên trang nhất với dòng tựa bầu cử địa phương, đảng xã hội lo sợ một thảm bại mới. Trong lúc đảng cánh hữu UNP và đảng cực hữu mặt trận quốc gia FN tranh giành vị trí hàng đầu phe xã hội, lo ngại sẽ phải gánh lấy một thất bại thứ ba sau 2 kỳ bầu cử trước đây.
Với tựa đề một cuộc bầu cử quốc hội mini, Le Figaro mỉa mai cần lợi dụng dịp cuối tuần này để coi kỹ tấm bản đồ nước Pháp, vì đến thứ hai thì sẽ không còn như cũ. Tối chủ nhật này, các ứng viên cánh tả sẽ bị loại trên phân nửa số đơn vị bầu cử, thêm một thất bại lịch sử. Tờ báo Thiên Hữu cho rằng, cách tự vệ duy nhất của phe xã hội là khẳng định những gì tệ hại nhất đã đi qua, nhưng thực ra, cử tri của đảng này nay đã quen với ý tưởng đảng xã hội chờ chỉ như một hành tinh chết. Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa, trước kia tôi bầu cho phe tả, với những bài viết ở trong, đi tìm lại những cử tri đã đánh mất. Họ chận chữ khi đã tỉnh ngộ. Tờ báo cũng nhận định 3 năm sau khi đắc cử, ông Hollande sẽ nhận lãnh thêm thất bại. Đoàn kết hay là tự sát, Libération kêu gọi trong bài xã luận và đặt câu hỏi, liệu trong những ngày đầu mùa xuân này, chúng ta đang bước vào một mùa đông của cánh tả hay không? Tờ báo nhắc lại, ở châu Âu, trong số các đảng cầm quyền lại tiếp tục được tín nhiệm, có chính phủ của bà Angela Merkel. Dưới sự lãnh đạo của bà, thất nghiệp ở dưới mức 5%, lương tăng, ngân sách thăng bằng và xuất khẩu thẳng dư mạnh. Còn lời hứa giải quyết nạn thất nghiệp của ông François Hollande sau 2.5 năm cầm quyền cho thấy chỉ là ảo vọng. Tuy vậy, theo Libération, cũng không nên bôi đen bức tranh quá lớn, cử tri cánh tả vẫn còn chiếm một tỷ lệ đáng kể, khoảng 35%. Nhưng vì sao đối lập đã vội ca khúc khải hoàn trước bầu cử? Đó là vì cánh hữu và cánh trung đã liên kết được với nhau, trong khi cánh tả lại chia rẽ. Theo tờ báo, dù còn nhiều bất đồng, nhưng phía đảng xanh và đảng cộng sản vẫn có thể hợp tác được với đảng xã hội. Libération kết luận, chính vào lúc có nguy cơ chết đuối, người ta mới nhận ra được chiếc phao cứu rỗi. Trừ phi chủ nghĩa bi quan và sự mù quáng dẫn cánh tả đến một sự tự sát chính trị.
Còn về dự luật an ninh của Pháp, nhật báo Le Monde trong bài xã luận mang tựa đề tình báo những đơn vị đặc biệt không bị kiểm soát, nhận định có một mỉa mai cay đắng của lịch sử. Chính từ phía cánh tả mà ý tưởng để cho cơ quan tình báo xâm lấn vào các quyền tự do căn bản đã quay lại đến lần thứ hai. năm 1991, Thủ tướng Michel Rocard đã cho phép cảnh sát chứ không phải là ngành tư pháp nghe lén sau scandal ở Điện Élysée trong thời kỳ Mitterrand.
Nay thì đến lượt Thủ tướng Manuel Valls đã vận động để Hội đồng Bộ trưởng thông qua một dự thảo luật mới hôm thứ Năm. Thật ra luật mới cũng cần thiết vì luật năm 1991 đã lỗi thời, được thông qua vào thời mà điện thoại di động chưa xuất hiện. Luật này không hề phù hợp với những tiến bộ kỹ thuật hiện nay. Tuy nhiên, theo Le Monde, chữ luật trên được gọt chũa theo đúng nhu cầu của cơ quan tình báo mà không có những đảm bảo nghiêm chỉnh về việc kiểm soát các hoạt động của cơ quan này. Trước hết là nhằm hợp thức hóa những cách làm lâu nay trên thực tế, nói trắng ra là lâu nay vẫn bất hợp pháp. Không thể nói rằng không biết được việc các nhân viên tình báo lâu nay vẫn dùng các phương pháp đột nhập vào nhà riêng để lục soát, đặt máy ghi âm, nghe lén các cuộc điện thoại, sục sạo trên Internet. Chữ luật không còn mỹ chân nữa, nay nhìn nhận là tình báo có quyền làm những việc trên. Cũng sẽ buồn cười nếu từ chối việc đụng chạm đến quyền riêng tư trong lúc thế giới chất đầy những mối đe dọa mà đứng đầu là nạn khủng bố. Cơ quan tình báo vốn hết sức cần thiết trong chế độ dân chủ, cần phải được tạo điều kiện làm việc trong khuôn khổ luật pháp. Nhưng nếu cơ quan này có được một quyền lực lớn lao mà không ai kiểm soát, thì đây chính là điểm yếu trong dự luật Valls. Tất cả các đề nghị thu thập thông tin cần được Thủ tướng cho phép sau khi có ý kiến của một ủy ban mở rộng đặt dưới chế độ bí mật quốc phòng. Nhưng khác với luật 1991, theo luật mới thì Thủ tướng có thể bật đèn xanh mà không cần thông qua ủy ban trong trường hợp tối khẩn. Le Monde cho rằng có thể hình dung không khó để tổ chức ra tình trạng khẩn cấp này từ những dữ liệu mà chỉ có tình báo nắm được chi tiết. Như vậy, việc kiểm soát trước đó không được hoàn toàn bảo đảm, còn hậu kiểm cũng yếu đi. Tình báo chỉ phải lưu giữ sổ sách để trình cho ủy ban khi nào có yêu cầu, thay vì phải báo cáo lập tức như hiện nay. Tuy vẫn có thể khiếu nại lên hội đồng nhà nước, nhưng trình tự rất phức tạp đối với một cá nhân. Le Monde kết luận, tuy không nghi ngờ gì về tinh thần quốc gia của ông Manuel Valls, nhưng việc tình báo có quyền năng lớn như vậy, trong khi thủ tướng thì không thể kiểm soát hết, ý nghĩa này khiến người ta phải lạnh xương sống.
Tiếp tục sau đây là tạp chí Góc vườn âm nhạc Thanh Hà phụ trách, giới thiệu Michel Berger France Gall, cặp nghệ sĩ tài hoa của làng nhạc Pháp.
Je nais ici, pas un petit. Je suis de Paris, pas de famille. J'ai jamais connu Cap Calloway. J'ai jamais rien produit sur Broadway. Je connais Passy, pas Albany. Je suis pas Yankee, t'es un Titi. Moi je suis pas pour les cocoricos. Mais y'a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi.
Michel Berger, France Gall là một trong những cặp nghệ sĩ đẹp đôi nhất, tài hoa nhất, thành công nhất, lý tưởng nhất và cũng chung thủy nhất của làng nhạc Pháp. Hơn 20 năm sau ngày nhạc sĩ và ca sĩ Michel Berger qua đời, France Gall vẫn xem đoạn đường ngắn ngủi, ngót 20 năm chung sống và chia sẻ sân khấu với nhau là quãng đời đẹp nhất của bà.
J'ai enfin rencontré Michel en l'ayant attendu patiemment et en faisant confiance à la vie.
France Gall kể lại duyên nợ của cô với nhạc sĩ Michel Berger thuở ban đầu. Họ đã gặp nhau vào năm 1973 khi cả hai cùng tham dự một chương trình ca nhạc của đài phát thanh. Michel khi ấy là một ca sĩ chưa thành danh. Sự nghiệp của France Gall thì đã trên đà hụt hơi sau những thành công rực rỡ ban đầu của những năm 1964-65 với hai ca khúc Đi vòng quanh trái đất là Sacré Charlemagne và Poupée de cire, Poupée de son, một giải thưởng ca nhạc châu Âu Eurovision. Vài tháng sau buổi hội ngộ ban đầu đó thì món quà đầu tiên mà Berger dành tặng cho người con gái tóc vàng này là ca khúc La Déclaration d'amour. Đấy không hơn không kém là một lời tỏ tình gửi đến France Gall.
Je ne pourrai jamais te dire tout ça. Je
Giọng hát nhẹ nhàng của Fontaine trên nền nhạc du dương, lãng mạn đã giúp cho tác phẩm này chóng trở thành một trong những ca khúc ăn khách nhất, và nhiều thế hệ sau này đã mượn bản nhạc đó để giải bày tâm sự với người mình đang yêu. Fontaine cho biết cô đã hợp tác với nhạc sĩ trẻ tuổi Michel Berger từ sau La Déclaration d'Amour. Họ đã sang Los Angeles làm việc chung. Michel Berger dành cho người bạn đồng hành của mình những nốt nhạc, những lời ca phù hợp với cá tính, với chất giọng của cô nhất. Thế nhưng rồi khi cả hai trở lại Paris, theo như lời Francine kể lại, thì mọi chuyện đã không đơn giản. Michel Berger khi đó vừa mới chia tay với ca sĩ Véronique Sanson, mối tình đầu của anh, vết thương còn chưa lành. Về phần mình thì Fontaine cũng vừa lấy lại thăng bằng sau một cuộc đổ vỡ, và cô không biết là đã sẵn sàng để đón nhận một mối tình mới hay chưa. Không khí Paris trở nên ngột ngạt đối với họ. Thế rồi không hẹn mà cả hai người đã cùng tìm đến với nắng ấm của xứ Maroc. Nhưng mỗi người mỗi ngả, như thể là họ cần xa Paris để định đoạt lấy tương lai.
Je descends de l'avion et tu prends l'auto. Je retourne à la maison.
Cuối cùng thì năm 1976, Michel Berger và Fontaine chính thức kết hôn. Tay trong tay, Fontaine và Michel cùng viết nên những trang đẹp nhất của dòng nhạc Pháp, vào thời điểm mà những Johnny Hallyday, Sylvie Vartan hay là François Hardy, Serge Gainsbourg đã chiếm ngự trên bầu trời ca nhạc của Paris.
Tu es ma lumière du jour, tu es mon ultime recours, et je t'appelle au secours, perdu dans la nuit qui m'entoure.
Michel Berger, tên thật là Michel Amburger, sinh ra trong một gia đình trưởng giả với ba anh chị em. Bố là một vị bác sĩ giải phẫu rất nổi tiếng, mẹ là nghệ sĩ dương cầm vào bậc nhất của Paris thời bấy giờ. Khách đến chơi với gia đình của Michel là những học giả, là những nhà khoa học lừng danh hay là những văn nghệ sĩ nổi tiếng. Thế nhưng rồi một ngày kia, người bố của Michel Berger bỏ nhà ra đi. Anh trai của Michel thì mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, hạnh phúc gia đình bỗng chốc tan vỡ. Điều ấy đã ám ảnh Michel Berger trong suốt sự nghiệp sáng tác sau này. Trong tác phẩm Quelques mots d'amour, Michel Berger đã khơi lại vết thương không bao giờ lành do sự trốn vắng mà người cha để lại.
Je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne valent que quelques mots d'amour. De mon village capital.
Berger là một nhạc sĩ ngoại hạng. Ở vào đầu thập niên 60, dòng nhạc Ye đang được ưa chuộng, khán giả châu Âu thì choáng ngợp trước ma lực phù thủy của dòng rock and roll du nhập từ Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất đĩa hát thì đua nhau đi tìm những tài năng mới. Michel Berger còn chưa đỗ tú tài nhưng đã lọt vào mắt xanh của hãng đĩa Pathé Marconi. Dù vậy, phải đợi đến năm 66 anh mới thực sự được công chúng biết đến một cách rộng rãi hơn. Đấy là thời điểm mà Michel Berger cặp với nữ ca sĩ Véronique Sanson. Anh đã soạn nhạc, viết lời, rồi tài trợ và sản xuất luôn hai đĩa album đầu tiên cho cô. Thế nhưng đĩa hát thứ nhì còn chưa hoàn chỉnh thì Véronique Sanson đã bất ngờ bỏ đi không một lời chia tay. Thêm một cuộc chia tay là thêm chất liệu cho dòng sáng tác của Berger. Sau khi đã lancé Véronique Sanson, Michel Berger soạn ca khúc Message Personnel, và anh đã thổi một làn gió mới vào sự nghiệp của François Hardy 21 năm sau ca khúc Tous les garçons et les filles.
Message
Et si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver.
Từ đó trở đi, vai trò của một nhà soạn nhạc, của một nhà sản xuất đĩa hát dường như là chiếm trọn thời gian của Michel Berger. Anh ít có dịp để đưa tiếng hát của chính mình đến với công chúng. Điểm độc đáo nơi Michel Berger là khi soạn nhạc cho bất kỳ một ca sĩ nào thì anh luôn tìm được những giai điệu, những lời thơ gắn liền với người đó như bóng với hình. Đấy là điều nam danh ca Johnny Hallyday đã phải nhìn nhận sau nhiều lần hợp tác với Michel Berger.
C'est quelqu'un de formidable dans le sens qu'il s'adapte tout à fait à la personnalité des gens. C'est-à-dire que quand il écrit pour les gens, il n'écrit plus vraiment du Berger. Il écrit du Berger pour lui. C'est vrai que certaines chansons.
Johnny Hallyday, ưng ý nhất với ca khúc Quelque chose de Tennessee.
Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee.
Nhưng nói đến Michel Berger thì không thể nào quên nhắc đến tiếng hát của Franz Gall, người đã đưa những tác phẩm của Berger bay xa nhất. Sau La Déclaration d'Amour, France và Michel không bao giờ rời xa nhau. Cũng từ đó, France Gall hầu như chỉ hát những nhạc phẩm do chính Michel Berger soạn nhạc và viết lời cho cô. Dancing Disco năm 1977 là khúc dạo đầu cho vở ca nhạc kịch Starmania của Michel Berger sau này. Lần đầu tiên gặp bài trùng trên sân khấu, Michel Berger, France Gall dành chọn 8 ca khúc trong cùng một đĩa hát để kể về câu chuyện một cô gái làm việc trong hộp đêm. Năm 78, nhờ có sự hợp tác với nhà soạn lời Luc Plamondon, với những giọng ca thiên phú như của Daniel Balavoine hay là Fabien Thibault mà vở opera rock Starmania đã trở thành hiện tượng ca nhạc trong năm, đứng đầu trong số những đĩa hát ăn khách nhất trên đất Canada trong vòng 20 tuần lễ. Thế còn tại Pháp thì gần 100.000 khán giả đã bị cuốn hút vào cái thế giới nơi mà ở bên trên thì có bóng ma khủng bố và một chế độ độc tài, hai sức mạnh đương đầu với nhau. Thế còn ở phía bên dưới là những thân phận con người phải tự định đoạt lấy số mệnh.
Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais vu les pieds sur terre.
Năm 78 cũng là thời điểm thuận lợi nhất, hạnh phúc nhất của cặp vợ chồng Michel Berger France Gall. France hạ sinh cô con gái đầu lòng vào lúc mà vở ca nhạc kịch Starmania đứng trên đỉnh cao chói lọi ở hai bên bờ Đại Tây Dương là Pháp và Canada. Cả một con đường nghệ thuật thanh thang mở ra trước mắt cho Michel Berger và France Gall. Năm 80, ông hoàng nhạc pop của Vương quốc Anh là Elton John muốn tìm đến với ngôn ngữ của Molière và Anton John đã nhờ Michel Berger soạn nhạc Les Aveux và Donner pour Donner do đôi song ca Anton John Franz Gann trình diễn đã dễ dàng thâu phục giới
nghệ sĩ. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose.
Je te donne mes espoirs cachés.
Cùng lúc Michel Berger quyết định là tiếng hát của anh phải có được chỗ đứng xứng đáng hơn, album Beau Séjour năm đó đã thống lĩnh thị trường âm nhạc Pháp với những ca khúc như là La Groupie du Pianiste, Quelques mots d'amour hay Celui qui chante. Gần như cùng lúc thì Michel Berger được làm cha lần thứ nhì, album Beau Rivage được nhanh chóng hoàn tất. Trong đĩa hát ấy thì ca khúc Mademoiselle Trang đã gây nhiều chú ý. Cặp vợ chồng nghệ sĩ Franz Gann Michel Berger đã thực sự xúc động trước thân phận của một phụ nữ người Campuchia vì thời cuộc đã phải bỏ lại quê hương xứ sở để sang Pháp tị nạn. Trang lạc lõng nơi quê người. Chồng Franz Gann Michel Berger đã trở nên rất bận rộn. Những đĩa hát nối đuôi nhau ra đời, những buổi trình diễn nhạc của cả Franz lẫn Michel đều dày kín lịch. Bên cạnh những đóng góp cho âm nhạc, thì cả hai người còn lao vào các hoạt động nhân đạo. Năm 84 chẳng hạn thì nạn đói hoành hành tại Ethiopia, mỗi một ngày có cả 100 người chết. Michel Berger Franz Gann đã cùng với 40 nghệ sĩ khác tích cực tham gia vào đĩa hát La Chanson pour l'Éthiopie. Hơn 2 triệu ấn bản đã được bán ra và toàn bộ doanh thu được dành để cứu trợ nạn nhân Ethiopia. Tiếp theo đó, cùng với vợ và một người bạn rất thân là nam danh ca Daniel Balavoine, Michel Berger đã sáng lập hội Action École với mục đích đơn giản là tạo điều kiện cho trẻ em châu Phi được cắp sách đến trường. Tháng 6 năm 92, sau gần 20 năm chung sống ở ngoài đời và trên sân khấu, Michel Berger đã cùng với Franz Gann sáng tác và thể hiện chung một đĩa hát đầu tiên mang nhan đề Double Jeu. Họ đã chuẩn bị cho một vòng lưu diễn. Nhưng rồi, Michel Berger đột ngột qua đời vào mùa hè năm ấy, ở tuổi 44.
On n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tập chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, mở đầu phần 2, là bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài 56. Kế đến là tạp chí thể thao hàng tuần do Anh Vũ phụ trách. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây. Xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les valets.